năm mới, tấm lòng mới. Kinh Thánh Nền Tảng, Ezechiel 36, 24, 28. Câu gốc, ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ezechiel 36 câu 26. Dẫn nhập, trước hết tôi tới Chúa có lời chào thăm quý cụ, quý ông bà anh chị và các cháu trong hội thánh của Chúa. Cảm ơn Chúa vì hôm nay tôi lại có cơ hội được hầu việc Chúa với hội thánh trong dịp Chúa Nhật đầu năm 2025. Thưa hội thánh, cứ vào thời khắc giao thừa cho dù có chủ ý hay không chủ ý, chúng ta thường lắng động tâm trạng trong một thời khắc nhất định. Chúng ta thường suy nghĩ rằng, trong năm vừa qua từ đầu năm đến cuối năm chúng ta đạt được những gì? Có kế hoạch nào chúng ta chưa hoàn thành, và có công việc nào đã kết quả ngoài sức mong đợi? Và rồi đặt ra những mục tiêu cho năm mới. Sáng hôm nay tôi cậy ơn của Chúa để cùng học với hội thánh của Chúa thông qua câu Kinh Thánh Ezechiel 36 câu 26. Chúng ta biết rằng bởi đời sống tội lỗi mà làm cho dân sự của Chúa bị lưu đày, và chúng ta thấy họ vẫn luôn có đời sống trông đợi những điều gì đó mới mẻ, và một trong những điều mà họ trông đợi nhiều nhất đó là trông đợi được hồi hương, và lời Chúa hứa với họ rằng sẽ thực hiện chỉ khi nào. Chỉ khi đời sống họ được thay đổi, mà muốn có điều gì đó mới, được phục hồi thì chính trong tấm lòng họ phải được thay đổi trước. Chúng ta biết rất rõ rằng chính lời phán của Chúa Giê-xu trong Tin Lành Ma-thi-ơ, cây tốt thì trái cũng tốt, mà cây xấu thì trái cũng xấu, rồi, hỡi dòng dõi rắn lục, ai xui cho các người tránh tai họa ngày sau. Rồi, bởi sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Nếu như chúng ta muốn trở nên con người tốt thì phải có tấm lòng tốt, nếu chúng ta muốn trở nên con người mới thì tấm lòng chúng ta cũng phải mới. Vậy nên, đó là điều mà trong những dịp như thế này mà chúng ta cùng cậy lời Chúa để nhắc nhớ và khích lệ nhau. Tôi xin phép được đọc thêm về lời phán hứa của Chúa cho dân sự của Ngài và cũng dành cho chúng ta, Ezechiel 36, câu 24-28, ta sẽ thâu lấy các ngươi khỏi giữa các dân. Ta sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi nước, và đem về trong đất riêng của các ngươi. Ta sẽ rưới nước trong trên các ngươi, và các ngươi sẽ trở nên sạch, ta sẽ làm sạch hết mọi sự ô uế và mọi thần tượng của các ngươi. Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi, và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta. Thì các ngươi sẽ giữ mạng lệnh ta và làm theo. Các ngươi sẽ ở trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ các ngươi sẽ làm dân ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi. Đây là lời phán hứa của Chúa, và chính lời đó chắc chắn chúng ta biết đã được ứng nghiệm. Bây giờ chúng ta sẽ suy gẫm năm mới, tấm lòng mới, và chỉ có hai điều thôi, đó là gì? Tấm lòng mới là gì? Một tấm lòng mới là tấm lòng thánh sạch. Chúa nói rằng vậy ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Đó là câu gốc. Trong đoạn 11 câu 19, lời Chúa cũng có hứa tương tự như vậy nhưng cho một cộng đồng vậy ta sẽ ban cho chúng nó một lòng đồng nhau, phú thần mới trong các ngươi, bỏ lòng đá khỏi xác thịt chúng nó và sẽ cho chúng nó lòng thịt. Đây không phải chỉ cho một cá nhân thôi, mà cho tất cả mọi người, tức là rất nhiều người, cho cả hội thánh chứ chẳng phải cho một người mà thôi. Như vậy lòng mời là gì? Là một tấm lòng thanh sạch vậy ta sẽ rưới nước trong trên các ngươi, và các ngươi trở nên sạch, ta sẽ làm sạch hết mọi ô uế và mọi thần tượng của các ngươi để trong câu số 25. Chúa hứa rằng Chúa sẽ làm sạch lòng của chúng ta. Thưa hội thánh, ai nấy trong chúng ta cũng đều biết tấm lòng tự nhiên của con người chúng ta cũng đều xấu xa, mà thậm chí hiện giờ mình đã tin Chúa nhiều năm, đã đầu phục để Chúa làm chủ đời sống rồi, nhưng khi chúng ta còn sống trong thân xác này, chúng ta cũng thành thật mà nói, nhiều khi xu hướng về cái tôi xác thịt của chúng ta đôi khi trong suy nghĩ, trong lòng chúng ta cũng có rất là nhiều điều xấu. Trong Sáng Thế Ký đoạn 8 câu 21 sau khi Đức Chúa Trời tuyệt diệt loài người và chỉ còn lại một gia đình Noe, là gia đình được Đức Chúa Trời công nhận là gia đình của người công bình, biết ơn về sự giải cứu của Đức Chúa Trời dành cho mình và gia đình, cho nên Noe bắt đầu thờ phượng Đức Chúa Trời và dâng của lễ cho Ngài, và khi của lễ được dâng lên thì Chúa nói với Đức Giê-hô-va hưởng lấy mùi thơm và nghĩ thầm rằng, ta chẳng vì loài người mà rủa sả đất nữa, vì tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ. Khi còn tuổi trẻ, ta cũng sẽ chẳng hành các vật sống như ta đã làm. Chính Đức Chúa Trời đã xác nhận gia đình Noe công bình nên đã còn sống qua cơn nước lụt. Vậy mà trong sự toàn tri của Chúa, Ngài đã biết tâm tánh, tấm lòng của loài người vẫn xấu xa từ khi còn bé. Chúng ta thường nghe người đời dùng câu "Ê nhân chi sơ tính bổn thiện", dịch tức khi còn là đứa bé thì tâm tánh nó luôn tốt, nhưng theo tiêu chuẩn Kinh Thánh thì câu đó có đúng không? Xin thưa là chưa đúng. Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng, tội lỗi đã ở trong chúng ta khi chúng ta chưa ra đời nữa, y mẹ tôi hoài thai tôi trong tội lỗi. Quả thật, lời của Chúa đã xác định rất rõ ràng vì tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ. Vậy nên, là con cái của Chúa hãy luôn ý thức rằng chúng ta cần được tái sanh từ trong tấm lòng của chúng ta, tức là cần được sanh lại, làm cho sạch. Lời Chúa khích lệ rằng, anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình. Ê-phê-sô 4 câu 22 và 23. Đối với Kinh Thánh, khi nói đến tấm lòng hay tâm trí là đồng nghĩa với nhau. Mặc lấy người mới tức là người được dựng nên trong Đức Chúa Trời bởi sự công bình thanh sạch bởi lẽ thật của Chúa. Như vậy thì, tôi hỏi hội thánh một câu, chúng ta đã được sạch chưa? Xem có ai trả lời không mà sao căng thẳng vậy? Chết rồi! Chúng ta phải khẳng định mạnh dạn rằng chúng ta đã được sạch rồi. Ngay cả các tân tín hữu mới tin Chúa cũng vậy. Ngay sau khi tin Chúa thì chúng ta được gọi sạch liền rồi, mặc dầu chúng ta có thể còn tái phạm vì mình còn sống trong thân xác. Nhưng khi chúng ta tin Chúa Giê-xu thì mọi tội lỗi Chúa đã tha thứ, và tấm lòng của chúng ta đã được Chúa gọi sạch bởi dòng huyết báu vô tội. Dĩ nhiên sau khi tin Chúa chúng ta còn có những tiến trình nên thánh như nên thánh địa vị, nên thánh thực nghiệm, nên thánh địa vị. Nếu như một em nhỏ mới bước vào lớp một ngày đầu tiên thì em đã được gọi là học sinh chưa? Được. Em đó đã được gọi là học sinh, nhưng nó trọn một đời học sinh chưa? Chưa, 12 năm liên tiếp khi em ấy hoàn thành thì mới trọn đời học sinh. Nên thánh địa vị và nên thánh thực nghiệm nó cũng giống như vậy, khi tin Chúa thì chúng ta nên thánh địa vị ngay, thánh sạch ngay. Nhưng để hoàn toàn thì cho đến khi nào? Khi gặp Chúa, chỉ có một trong hai tình huống, một gặp Chúa tái lâm khi ta còn sống, hai gặp Chúa khi ta qua đời và đó là tiến trình nên thánh hay còn gọi là nên thánh thực nghiệm. Hai, tấm lòng mới là tấm lòng xu hướng về Chúa. Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Xu hướng tức là ngã về hay thiên về một hướng nào đó trong quá trình sống. Khi chúng ta chưa tin Chúa thì tấm lòng cũ hay còn gọi là tấm lòng của tội lỗi, câu Kinh Thánh ở đây nói về tấm lòng bằng đá. Là tấm lòng có xu hướng về thần tượng, về thế gian. Lời Chúa nói là, Chúa cất khỏi thần tượng và sự ô uế của dân Chúa bằng cách rưới nước trong để làm nên sạch. Thưa hội thánh, chỉ có nhân loại mới biết thờ phượng Đức Chúa Trời mà thôi, không bao giờ chúng ta nghe nói là ồ hôm nay con lừa nó đi thờ phượng Chúa. Dĩ nhiên, khi thờ phượng Đức Chúa Trời có khi con người thờ phượng đúng và cũng có khi con người chưa biết cách thờ phượng như thế nào là đúng. Nhưng nếu khi con người chưa thờ phượng đúng, thì chỉ có một sự thờ phượng mà thôi, đó là thờ phượng thần tượng, không bao giờ việc thờ phượng Đức Chúa Trời mà có sự chung chung hoặc trung gian, không bao giờ có việc vừa thờ phượng Chúa mà vừa thờ phượng thần tượng được. Có một câu chuyện mà tôi nghe bài giảng của mục sư hội trưởng TLMN Việt Nam trong bài giảng Bội Linh. Có một người trong đời thường họ làm ăn gian dối, mua gạo tốt pha với gạo thường để kiếm lời thật là nhiều. Một hôm người này nằm thấy giấc chiêm bao ổng qua đời và đi vào căn phòng rất đẹp. Có bộ salon thật đẹp ổng ngồi xuống, tự dưng nó sụp xuống khiến ông té chổng chân lên, ổng nói rằng thôi thôi không được rồi. Sau đó ông đi vô cái giường và nằm lên cái giường đó, lúc đầu cũng êm lắm, nhún nhún vài cái thì giường cũng sụp xuống, cây nhọn đâm lên. Ông tức quá, ông la lên, nơi này là nơi nào mà lúc đầu thấy tốt đẹp nhưng về sau thì lại thấy không thấy tốt chi hết. Lúc này có một tiếng văng vẳng ở đâu đó nói, nơi này là thiên đang pha địa ngục, ngay lúc này ông mới nhận thức được công việc làm của ông thật sự không đẹp lòng Chúa. Và sau đó thì không biết rằng ông có điều chỉnh lại công việc của ông hay không. Nhưng ý ở đây là gì? hoặc là thiên đàng, không thì là địa ngục. Hoặc là thờ phượng Đức Chúa Trời hay là thờ thần tượng chứ không có cửa giữa. Vì vậy, chúng ta là người tin Chúa, đã được gội sạch rồi. Cho nên xin cho chúng ta có tấm lòng xu hướng về Chúa. Kinh Thánh nói, lòng mới là lòng thanh sạch, là lòng bằng thịt, xu hướng về Chúa, chịu uống nắng, chịu sữa dậy từ Chúa. Một bản dịch khác đã dịch câu này, ngoài ra ta cũng sẽ dạy cách ngươi tôn kính ta hoàn toàn. Tôn kính Chúa hoàn toàn, tức là không có điều gì có thể so sánh với Chúa. Khi một con người có tấm lòng mới là một người có tấm lòng luôn luôn xu hướng về Chúa, không có ai bằng và cao hơn Chúa được. Và ta sẽ đặt một lối suy nghĩ mới trong lòng các ngươi, tức là một suy nghĩ không lệ thuộc vào suy nghĩ trong đời sống cũ. Lòng tôn kính Chúa là xu hướng luôn suy nghĩ về Chúa và trao phó mọi điều cho Chúa. David đã cầu xin Chúa chớ để lòng ông xu hướng về những điều xấu xa. Thi Thiên 141 câu 3 và 4, Y hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giữ miệng tôi và cánh cửa môi tôi. Xin chớ để lòng tôi hướng về điều gì xấu xa, đặng làm việc ác với kẻ làm ác, nguyện tôi không ăn vật ngon của chúng nó. Thưa hội thánh, nếu như chúng ta không thờ phượng Chúa thì chúng ta rơi vào thờ thần tượng. Mà Chúa muốn thần tượng phải xa rời đời sống của chúng ta. Quý ông bà anh chị và tôi, bất kể điều gì khi chúng ta sống với tinh thần của thế gian thì hãy cậy ơn Chúa để loại bỏ ra khỏi đời sống của chúng ta trong năm mới này. Để chúng ta có một đời sống xu hướng về Chúa, Chúa tể trị tối thượng trên đời sống của chúng ta đặt suy nghĩ của Chúa vào trong mọi hoạt động trên đời sống của mình, nhờ Chúa Thánh Linh dò xét ý tưởng, tấm lòng, để tấm lòng chúng ta luôn luôn có xu hướng về Chúa. Ba tấm lòng mới là tấm lòng được Thánh Linh chiếm hữu. Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Thần mới là Thánh Linh, vậy thần cũ là gì? Thần tượng là thế gian, là cái tôi xác thịt ngự trị trong tấm lòng cũ. Khi chúng ta tin Chúa Ngài ban cho chúng ta một tấm lòng mới và đặt thần mới, Đức Thánh Linh, trong lòng chúng ta để làm chủ và ban năng lực để chúng ta đủ năng lực làm theo lời Chúa. Roma, sứ đồ Phao-lô qua từng trải và chỉ ra rằng tự chúng ta không thể đủ năng lực để làm theo lời Chúa, vì cớ điều mình muốn mà mình không làm theo được, nhưng khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu rồi, thì Chúa ban cho chúng ta Thánh Linh để làm chủ và Ngài đã điều khiển chúng ta. Sự đòi hỏi của Chúa dành cho mỗi con cái Chúa ấy là đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta có thể hiểu ngắn gọn thế này, đầy dẫy Thánh Linh là vâng phục hoàn toàn lời của Chúa. Vì vậy cho nên, nếu như tấm lòng mới là tấm lòng thanh sạch, tấm lòng xu hướng về Chúa và tấm lòng được Đức Thánh Linh chiếm hữu. Dầu chúng ta là người mới tin hay tin lâu năm, thì ba điều này là điều mà chắc chắn chúng ta sẽ có, vì đó là tấm lòng mới mà Chúa hứa ban cho chúng ta và hãy sẵn sàng nhận lãnh. Hai tấm lòng mới có ích lợi gì? Việc theo Chúa không phải để tìm lợi đúng không hội thánh, nhưng việc theo Chúa là việc chúng ta được Chúa tha tội và được sự sống đời đời. Khi tôi hầu việc Chúa ở một hội thánh nọ, có một người anh em mới vừa tin Chúa, sau khi tin thì anh ấy cũng đến sinh hoạt. Nhưng tầm vài ba tháng thì không thấy anh ấy đến nhóm lại. Và khi đến thăm anh ấy bên ngoài thì anh ấy cho biết là nghe nói tin Chúa mỗi tuần được vài trăm ngàn, nhưng bữa giờ anh không nhận được, nên anh không đi nữa. Tôi thưa với anh ấy rằng, anh ơi, chuyện đó ở đâu tôi không biết, nhưng đối với hội thánh ở đây chưa từng có chuyện đó. Biết rằng Chúa dạy chúng ta cưu mang kẻ mồ côi, người quá bụa. Nhưng trên hết là rao về sự cứu rỗi mà Chúa dành cho mọi người. Và xưa nay theo lời Chúa hứa vẫn đúng như vậy, người công bình chưa bao giờ bị đói. Tin Chúa là được phước về thuộc linh, Chúa ban cho đời sống mới. Dĩ nhiên, trong sự khó khăn chắc Chúa có mở đường. Và quý hội thánh biết điều gì xảy ra không? Sau đó anh ấy đã trở lại thờ phượng Chúa, tham gia vào các khóa học lời Chúa và giờ đây anh ấy là nhân sự đắc lực cho hội thánh đó và công tác chứng đạo. Cho nên, xin Chúa cho chúng ta giàu người mới hay cũ. Chúng ta xác định một cách rõ ràng về việc tin Chúa đến trần gian này là giải quyết vấn đề tội lỗi của chúng ta là chính, còn những điều khác thì chắc Chúa sẽ ban cho nhưng trước hết hãy cứ tìm kiếm sự công chính của Chúa đã. Như vậy thì, Chúa ban cho chúng ta tấm lòng mới có ích gì? Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi, và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lệnh ta và làm theo. Các ngươi sẽ ở trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ các ngươi sẽ làm dân ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi. Nếu một con người bình thường thì khó có thể vâng phục lời Chúa lắm. Đức Chúa Trời luôn chỉ cho chúng ta hai con đường, phước và họa, vâng lời Chúa thì hưởng phước hạnh, ngược lại là tai họa, Đức Chúa Trời không bao giờ ép chúng ta phải lựa chọn. Tuy Chúa có quyền tể trị nhưng Chúa tôn trọng ý chí tự do. Không bao giờ Chúa vi phạm điều này. Philip 2 câu 13, để vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Chúa thúc giục, Chúa cho phép hoàn cảnh, Chúa cảm động bằng Đức Thánh Linh. Nhưng chúng ta đều biết rằng không bao giờ Ngài ép buộc chúng ta. Cho nên chớ bao giờ thốt lên rằng, tại Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa là sau khi chúng ta tin nhận Chúa thì Ngài ban cho một tấm lòng mềm mại bằng thịt rồi và thêm thần mới ban cho chúng ta năng lực để vâng theo lời Chúa để làm việc tốt lành và hưởng được phước hạnh. Cũng giống như hạt giống đạo rơi vào đất tốt Luca 8 câu 15, ở song phần rơi vào nơi đất tốt, là kẻ có lấy lòng thật thà tử tế nghe đạo, gìn giữ, và kết quả một cách bền lòng. Tại sao gìn giữ lời của Ngài là quan trọng như thế? Vì chúng ta là dân của Chúa nên cần phải gìn giữ luật lệ của Chúa. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi, và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lệnh ta và làm theo. Các ngươi sẽ ở trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ các ngươi sẽ làm dân ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi. Khi mà tôi cùng quý ông bà anh chị vâng theo lời của Chúa và làm theo lời của Chúa thì điều đó minh chứng cho thế giới này rằng, tôi là dân của Đức Chúa Trời, đâu phải đi Israel nhập tịch mới là dân của Chúa đâu. Nhưng chỉ khi chúng ta giữ và làm theo luật lệ của Chúa thì chúng ta được gọi là dân của Chúa. Chúa Giê-xu đã trả lời cho người Giu-đa trong Giăng 8 câu 47, giai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe lời Đức Chúa Trời, cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên, cho dù họ là người Giu-đa đi nữa nếu họ không chịu nghe lời Đức Chúa Trời thì cũng không được gọi là dân Ngài. Như vậy, Đức Chúa Trời có lời hứa cho dân của Chúa về phương diện thuộc linh lẫn phương diện thuộc thể thông qua việc ban cho họ tấm lòng mới để chúng ta biết tiếp nhận mọi điều mà Chúa ban cho trong thuận cảnh hay nghịch cảnh để chúng ta bày tỏ danh Chúa tốt đẹp giữ đời. Xin Chúa ban ơn cho hội thánh có nhiều điều mới mẻ nhưng có một điều quý giá nhất định phải có đó là tấm lòng mới. Đã mới thì Chúa làm lại mới hơn để sáng danh Chúa giữa đời. Amen. Xin cảm ơn hội thánh.